Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng xin niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2021, thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lại nhà như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay được trích từ chương 6 Tin mừng Matthew và nằm trong tuyển tập những bài giảng của Đức Giêsu về nước trời mà chúng ta quen gọi là Hiến chương nước trời, với những chủ đề chính như tinh thần của công dân nước trời, thái độ đối với của cải thế gian hay nền đạo đức mới. Bởi những bài giảng này, Đức Giêsu hướng các môn đệ và thính giả đến một tinh thần mới, một thái độ mới, vượt qua những nhận định và cách làm thời bấy giờ. Chẳng hạn như việc cầu nguyện mà Tin mừng hôm nay thuật lại với chúng ta. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Rõ ràng, cầu nguyện là hướng lòng lên Thiên Chúa, vì thế khi cầu nguyện, cần phải gạt bỏ những gì làm con người phân tâm, chẳng hạn như thái độ giả hình, chỉ thích khoa trương việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Hoặc cầu nguyện liên lỉ nhưng mục đích chỉ để xin ơn, mà quên mất rằng trước hết chúng ta hãy xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người thường hay để ý đến cái tôi của mình và không muốn làm theo ý của người khác, dù đó là thánh ý Chúa. Chúng ta thấy điều này rõ nhất qua việc cầu nguyện thì chúng ta thường cầu xin Chúa làm theo những điều chúng ta mong muốn và chẳng muốn đón nhận những gì Chúa ban, vì lẽ nó không giống với ước nguyện của chúng ta. Khi làm như thế, chúng ta đã quên rằng trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối của chúng ta, và tư tưởng của người cũng cao hơn tư tưởng của chúng ta chừng ấy. Sách giáo lý dạy chúng ta rằng, trong kinh nguyện khẩn cầu, chúng ta bộc lộ ý thức về tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Chúng ta là thụ tạo, không phải tự mình mà có, không làm chủ được những nghịch cảnh trong đời, không phải là cùng đích đời mình. Chẳng những vậy là khi tô hữu, chúng ta biết mình tội lỗi, đã phản nghịch lại Thiên Chúa là cha chúng ta. Là con cái của cha trên trời, chúng ta cần quan tâm đến những lo lắng của cha, chứ không ích kỷ bắt cha quan tâm đến những nhu cầu của mình. Vì thế, ba điều đầu tiên trong lời kinh Đức Giê-xu dạy chúng ta tỏ bày những quan tâm đến Thiên Chúa. Xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Làm cho mọi người nhận biết và tin vào danh thánh cha là bổn phận của chúng ta. Cầu xin cho triều đại cha mau đến là cầu xin cho tin mừng được lan rộng tới mọi người. Cầu xin cho ý cha được mọi người làm theo, chứ không phải ích kỷ làm theo ý muốn của mỗi người. Do đó, trong những ngày chay thánh này, chúng ta hãy nhìn lại những thiếu sót trong cách chúng ta cầu nguyện. Vì cầu nguyện không phải để được người khác khen hay để lại nhải xin ơn, nhưng là để kết hiệp với Thiên Chúa và tìm ra thánh ý của người trước khi có thể thi hành trong cuộc sống. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, hội thảo trực tuyến dành cho ngoại giao đoàn các tòa thánh. Ủy ban Vatican về coronavirus đã tổ chức một cuộc hội thảo trên mạng dành cho ngoại giao đoàn các tòa thánh sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 2 vừa qua. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, ngoại trưởng tòa thánh, tuyên bố rằng chúng ta phải chiến đấu chống sự mệt mỏi ở các nơi trên thế giới và không thể chiều theo thái độ cam chịu. Có bao nhiêu thách đố, nhưng chúng ta phải có tinh thần thực tiễn, tiếp tục tiến hành chương trình của chúng ta, đó là săn sóc trong lúc này. Mở đầu cuộc hội thảo là bài phát biểu của Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngài trình bày công tác của năm nhóm làm việc thuộc Ủy ban Vatican về COVID-19 và nói rằng, đứng trước đại dịch hoàn cầu, cần có một nỗ lực hoàn vũ để ra khỏi đại dịch, vượt lên trên các biên giới quốc gia, vì virus đã đưa ra ánh sáng bao nhiêu mong manh yếu đuối của thế giới. Đức Hồng Y Turkson cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người, cần có sự quan tâm giúp chúng ta kiến tạo tương lai với sức mạnh của niềm tin. Sau cùng về vấn đề vaccine, Đức Hồng Y kêu gọi đừng để một ai bị bỏ lại đằng sau. Cuộc trao đổi với sự cộng tác của các chức sắc của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và đặc biệt là các thành viên Ủy ban Vatican về COVID-19, các tham dự viên đã bàn về việc sản xuất và phân phối vaccine, khía cạnh luân lý đạo đức thương mại trong vấn đề này. Ủy ban nhắc đến văn kiện của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, công bố ngày 29 tháng 12 năm ngoái với tựa đề Vaccine cho tất cả mọi người, 20 điểm để đạt tới một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Các nguyên tắc công bằng, liên đới và bao gồm mọi người phải làm căn bản cho mọi câu trả lời chống đại dịch. Tìm Brussels bị cuốn, làm cho chết êm dịu và trợ tử tăng mạnh tại Bỉ và Hà Lan. Còn số những vụ làm cho chết êm dịu euthanasia và giúp tự tử tại hai nước Bỉ và Hà Lan tăng mạnh, theo Viện Nhân học Y khoa và Đạo đức Sinh học ở Bỉ, gọi tắt là IMAB. Viện này được thành lập năm 1988 và có liên hệ với Hội đồng Giám mục Áo. Từ 19 năm nay, kể từ năm 2002, Bỉ và Hà Lan có luật cho phép kết liễu sinh mạng của người bệnh theo lời yêu cầu của đương sự, và luật cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Theo nghiên cứu công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua, Viện IMAB cho biết, năm 2002 chỉ có 24 vụ, và năm 2019 có 2.656 vụ làm cho chết êm dịu và giúp tự tử, tức là tăng 110 lần. Trong cùng thời gian đó, tại Hà Lan, con số những vụ này tăng từ 1.882 lên 6.361 vụ, tức là tăng gấp quá 3 lần. Điều đáng nói là, sau khi có luật cho phép làm cho chết êm dịu và trợ tử, các điều kiện ngày càng được nới rộng với thời gian. Ban đầu, luật chỉ cho phép giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân nếu đó là những bệnh không thể chữa được hoặc không thể chịu nổi. Này trong thực tế, chỉ cần bệnh nhân tỏ ra chán sống, cũng đủ để họ yêu cầu bác sĩ giúp chấm dứt cuộc đời. Các bác sĩ cũng có thể lách luật bằng cách chẩn đoán bệnh, xác nhận bệnh nhân bị các thứ bệnh thường ngày xảy ra khi cao tuổi như mất thị giác và thính giác, đau kinh niên, phòng thấp, yếu nhược và mệt mỏi. Các nghiên cứu cho thấy trong năm 2019, những trường hợp đa bệnh được nêu trên chiếm 17,4% những vụ giúp kết liễu mạng sống bệnh nhân nói chung, và chiếm 47% những trường hợp trợ tử không thuộc lý do bệnh ở giai đoạn chót hoặc nền y. Một nhận xét khác đó là, luật bỏ buộc phải tham khảo ý kiến của một hoặc hai bác sĩ độc lập, nhưng điều này không mang lại một an ninh đích thật nào. Thẩm quyền của các bác sĩ này chỉ là đưa ra những nhận định không có tính chất bó buộc. Vì thế, sẽ cho cùng, quyết định chung kết trợ tử tùy thuộc bác sĩ có thể thi hành việc này, cho dù các bác sĩ được tham khảo đưa ra những ý kiến trái ngược. Một nghiên cứu do tạp chí của Hội Bác sĩ Mỹ gọi tắt là JAMA công bố hồi tháng 12 năm ngoái cho biết, đau khổ trong tuổi già không phải chỉ là đau khổ thể lý. Người già nhận thấy cuộc sống của họ không thể chịu nổi khi gặp những khủng hoảng hoặc cô đơn, khiến họ đặt câu hỏi, cuộc sống của họ còn có ý nghĩa gì nữa hay không? Tìm bọn Đức Quốc là quyền đặc biệt tại Đức chống COVID góp được 2,4 triệu euro. Cuộc lạc quyền đặc biệt tại Đức hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm ngoái để liên đới với các bệnh nhân COVID-19 đã gom được hơn 2 triệu 400 nghìn euro. Cuộc lạc quyền được gọi là Ngày Thế giới cầu nguyện và liên đới với các bệnh nhân bị coronavirus với mục đích giúp đỡ các bệnh nhân bị dịch trên thế giới. Và hôm 18 tháng 2 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Đức đã thông báo kết quả cuộc lạc quyền. Đức cha Ludwig Sick, Tổng Giám mục Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, đã cảm ơn các cộng đoàn và các tín hữu đã đáp ứng tích cực lời kêu gọi lạc quyền trong tình liên đới. Nhiều giáo xứ đã coi ngày này như một biểu lộ sự liên kết tinh thần trong Giáo hội Hoàn Vũ và hướng tới những người đang chịu đau khổ. Họ đã đóng góp vật chất và cầu nguyện cho các nạn nhân đại dịch. Đức Tổng Giám mục Sick cho biết, ngân khoản lạc quyền được dùng để tài trợ nhiều dự án, qua đó nhiều tổ chức từ thiện và dòng tu giúp thoa dịu đau khổ của nhiều người lâm vào tình trạng đau khổ. Tìm Vatican, Tòa Thánh chúc mừng tân thượng vụ chính thống Serbia. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Kurt Scott đã chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Porphyria, giáo chủ chính thống Serbia, và hy vọng quan hệ giữa hai giáo hội tiếp tục tăng trưởng. Đức Tổng Giám mục Porphyria, 58 tuổi, đã được bầu làm Thượng Phụ thứ 46 của Giáo hội chính thống Serbia hôm 18 tháng 2 vừa qua trong Hội đồng các giám mục thuộc giáo hội này nhóm họp tại Đền Thánh Sava ở Belgrade, thủ đô Cộng hòa Serbia. Ngài trở thành thủ lãnh tinh thần của 12 triệu tín hữu chính thống Serbia. Cho đến nay, Ngài là Tổng Giám mục tại Zagreb, Croatia và Ljubljana, Slovenia. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Thượng Phụ Irene qua đời cách đây 3 tháng vì coronavirus, hưởng thọ 90 tuổi. Thể thức bầu cử tân Thượng Phụ chính thống Serbia được diễn ra qua 2 vòng. Vòng đầu do các giám mục bỏ phiếu. Đức Tổng Giám mục Porphyria được nhiều phiếu nhất. Vòng 2, tên của Ngài cùng với hai ứng viên được nhiều phiếu hơn cả, được bỏ vào 3 phong bì, rồi đặt trong một sát phúc âm. Một đàn sĩ sẽ rút một trong 3 phong bì đó, như một dấu chỉ được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Phong bì được rút có tên của Đức Tổng Giám mục Porphyria. Trong sứ điệp gửi đến Đức Tân Giáo chủ của chính thống Serbia, Đức Hồng Y Kurt Scott nồng nhiệt chúc mừng và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với Đức Thượng Phụ Porphyria và với giáo hội được ủy thác cho Đức Thượng Phụ săn sóc. Đồng thời, Đức Hồng Y cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho Đức Tân Thượng Phụ mọi ân thiêng để mưu ích cho đoàn chiên và cùng làm chứng tá về tin mừng của chính thống và công giáo để thế gian tin. Đức Hồng Y viết thêm rằng, tôi cũng đặc biệt cầu xin Chúa ban cho sự cộng tác của chúng ta vốn đã có nhiều thành quả với các vị tiền nhiệm đáng kính của Đức Thượng Phụ sẽ tiếp tục tăng trưởng và có thể củng cố quyết tâm của chúng ta trong việc thăng tiến các quan hệ giữa hai giáo hội chúng ta. Cho đến nay chưa có vị giáo hoàng nào viếng thăm Cộng hòa Serbia. Một số báo chí bày tỏ hy vọng việc bầu Đức Tân Thượng Phụ có thể sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Serbia. Tại nước này chỉ có khoảng 5% dân chúng là tín hữu công giáo. Trong số 7 triệu dân tại Cộng hòa Serbia, có 85% là tín hữu chính thống. Ngoài ra, giáo hội này còn có các tín hữu sinh sống tại Cộng hòa Montenegro, Cộng hòa Srpska thuộc Bosnia-Herzegovina, Kosovo và nhiều nơi khác trên thế giới. Tin Manila, Philippines. Một thừa sai giáo dân người Hòa Lan bị trục xuất khỏi Philippines. Một thừa sai giáo dân người Hòa Lan bị trục xuất khỏi Philippines sau 30 năm làm việc tại nước này, bần bực các quyền lợi của giới công nhân. Đó là ông Otto Rudo Davis, 62 tuổi, thuộc giáo phận Rotterdam bên Hòa Lan. phục vụ từ năm 1991 tại giám hạt Inpata thuộc tỉnh Quezon ở miền trung Philippines. Chính phủ Philippines cáo buộc ông Davis về tội gọi là tham gia các hoạt động chính trị bất hợp pháp, đặc biệt là tham gia một vài cuộc biểu tình do Viện Đại kết Giáo dục và Nghiên cứu về Lao công, gọi tắt là AL, và phong trào 1 tháng 5 Kilusang Mayo Uno cổ võ. Các hoạt động này của ông Davis bị các giới chức an ninh Philippines gọi là hỗ trợ tiến quân cộng sản. Thừa sai Davis cho biết không hề nhận được thông báo nào về sắc lệnh buộc ông phải rời khỏi Philippines trong vòng 30 ngày, nhưng chỉ được biết điều đó hồi đầu tháng 2 này khi đi xin gia hạn thị thực hàng năm. Lệnh thu hồi quy chế thường trú của ông Davis ký ngày 27 tháng 11 năm ngoái, dựa trên một phúc trình của cơ quan tình báo gần một năm trước đó. Cha Eric Adobiso, đặc trách một vụ lao công thuộc Tổng giáo phận thủ đô Manila, đã kêu gọi chính quyền Philippines xét lại quyết định trục xuất thừa sai Davis và nhấn mạnh rằng ông đã đóng góp rất nhiều vào sự ý thức về thân phận và hoàn cảnh của bao nhiêu công nhân. Nguồn tin của hãng thông tấn Asia News kêu gọi hãy xem xét vụ này trong bầu không khí nghi kỵ nói chung đối với những người tranh đấu về xã hội do đạo luật chống khủng bố mới được Tổng thống Rodrigo Duterte phê chuẩn trong những tháng qua. Luật này tạo điều kiện cho việc dễ dàng cáo buộc là tham gia khủng bố bất kỳ những tiếng nói nào làm cho chính quyền Philippines khó chịu. Hồi cuối năm 2018, chính phủ Philippines cũng đã trục xuất nữ tu Patricia Fox, thừa sai người Australia, bề trên cộng đoàn các nữ tu dòng Đức Bà Sion sau 27 năm hoạt động tại Philippines. Lý do nhà nước đưa ra để biện minh cho việc trục xuất là vì nữ tu đã tham gia các cuộc biểu tình bần vực quyền của các nông dân và dân bộ lạc tại Mindanao. Đây là một lời cáo buộc rất giống lời cáo buộc chống thừa sai Davis hiện nay. Tin Lima, Peru, nhiều bệnh nhân COVID ở Peru chết vì thiếu dưỡng khí. Tình trạng thiếu các bình dưỡng khí tại Peru làm cho nhiều bệnh nhân COVID-19 tại nước này bị thiệt mạng. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, cha Hoàng Goycochea A. Calderon thuộc dòng thừa sai Thánh Comboni cho biết, đợt sóng coronavirus thứ hai đang làm cho Peru thiếu 20% số dưỡng khí cần thiết mỗi ngày, tương đương với 100 tấn. Cha Calderon hoạt động tại giáo xứ ở Chorizos, ngoại ô thủ đô Lima. Cha đã lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ các bệnh nhân trong tình trạng cấp thiết hiện nay bằng cách mua các bình dưỡng khí và cho các gia đình được mượn để sử dụng cho người thân đang bị bệnh. Mỗi bệnh nhân cần 2 bình, một bình đủ cho 48 tiếng đồng hồ, trong khi bình còn lại được mang đi đổ đầy. Cha than phiền rằng để đổ đầy một bình dưỡng khí ở chợ đen, nhiều khi thân nhân người bệnh phải trả tới 600 euro, tức là gấp đôi lương tháng trung bình. Nhưng mấy người được số lương như vậy trong thời kỳ khủng hoảng này? Nếu thân nhân gọi xe cứu thương, thì phải trả 500 euro tiền chuyên chở bệnh nhân đến nhà thương, và người ta không chắc bệnh nhân có được nhập viện ở đó hay không. Điều kiện tiên quyết là phải mang theo 2 bình dưỡng khí. Cha Calderon cho biết, tình trạng bi thảm đó khiến nhiều bệnh nhân chết trong khi phải chờ đợi lâu trước nhà thương, và nhiều khi những bệnh nhân nghèo không tìm cách đến nhà thương nữa. Các nhà của bệnh nhân mà cha Calderon đến thăm mỗi ngày để thay bình dưỡng khí với khẩu trang nhiều khi giống như một phòng ở nhà thương. Theo cha Calderon, hiện nay trên toàn nước Peru có 132 nhà máy sản xuất dưỡng khí, trong đó một nửa do giáo hội hoặc các tư nhân đảm trách. Cha có ý định thiết lập một nhà máy riêng có thể sản xuất 35 bình dưỡng khí mỗi ngày, phí tồn là 160.000 euro. Và cha tìm cách kiếm sự tài trợ từ nước ngoài, đặc biệt từ Đức và Áo, nơi cha đã được học trước đây và vẫn còn giữ liên lạc. Cha nói với hãng tin Công giáo Áo rằng, nếu chúng tôi có dưỡng khí, thì không những có thể cứu được mạng sống, nhưng còn có thể chấm dứt nạn nghèo, vì các gia đình nhiều khi phải dành tất cả những gì họ có để mua dưỡng khí. Họ phải bán tivi, xe cộ, tài sản và dùng số tiền tiết kiệm vì ngân hàng không cho họ vay mượn. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, biến cố Chúa Giêsu hiển dung được xem là trọng tâm của sách Tin mừng theo Thánh Marco. Đây cũng là một sự kiện quan trọng nhất của Tân Ước. Đó chính là lý do Giáo hội Đông Phương coi lễ hiển dung là một biến cố có vị trí quan trọng. Tuy biến cố này không phải là chóp đỉnh của mặc khải, nhưng nó là sự kiện thâu tóm mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Hai nhân vật của Cựu Ước là Môsê và Elia, đại diện cho toàn bộ Cựu Ước, đã được giới thiệu cho ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, những cột trụ của giáo hội của Chúa Kitô. Mà nói theo cách của Thánh Phaolô, họ là những người chịu trách nhiệm loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ngày xưa, các ông Môsê và Elia được Thiên Chúa dẫn lên núi để trở thành những chứng nhân về vinh quang của Thiên Chúa. Ba môn đệ cũng được Đức Giêsu dẫn lên núi cho các ông chứng kiến vinh quang của Thầy mình. Các vị tông đồ theo Chúa Giêsu đã lâu, và chắc hẳn họ đã dần dà hiểu được sự khác biệt giữa giới lãnh đạo Do Thái và vị thầy của mình. Tuy nhiên, mọi sự vẫn còn chưa rõ ràng. Liệu những gì đã xảy ra liên quan đến thầy mình thực hư như thế nào? Ngài có phải là đấng Mêsia, là con Thiên Chúa thật hay không? Đó là lý do có sự can thiệp của Chúa Cha, của tiếng phán từ trời: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Sự kiện có một đám mây bao phủ các ông lại một lần nữa nhắc cho mọi người biết rằng mầu nhiệm về Thiên Chúa vừa được tỏ lộ rõ ràng, nhưng cũng lại ẩn giấu khỏi ngũ quan của con người. Truyền thống xưa nay vẫn cho rằng Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor. Thực ra, đó chỉ là một sự ước đoán, vì ngọn núi Tabor nằm ở vùng Galilê. Sự thật là, khi tường thuật biến cố này, cả ba sách tin mừng Nhất Lãm đều không nói cụ thể về một ngọn núi nào. Vì các tác giả có ý nhắm đến ý nghĩa biểu tượng và thần học của sự kiện hơn là vị trí địa lý. Vì trong Kinh Thánh, núi là nơi thích hợp nhất cho việc mặc khải thần linh. Đức Giê-xu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi để các ông chứng kiến biến cố thần hiện. Cũng ba môn đệ này là những người được chứng kiến việc Đức Giê-xu làm cho một bé gái đã chết sống lại. Và vẫn ba người này đã diện kiến cuộc hấp hối của Đức Giê-xu trong vườn cây dầu, để rồi chính các ngài trở nên những gương mặt tiêu biểu trong hội thánh của Thiên Chúa ngay từ những ngày đầu sau biến cố phục sinh. Ngày xưa, khi ông Mô-sê diện kiến Thiên Chúa thì khuôn mặt ông sáng ngời đến nỗi phải lấy màn che lại. Khi Đức Giê-xu hiển dung, toàn thể dung nhan của người cũng trở nên trắng tinh như ánh sáng, và đó cũng chính là vinh quang mà Đức Giê-xu sẽ chiếu tỏa vào buổi sáng ngày phục sinh, vinh quang của Thiên Chúa. Hai nhân vật tiêu biểu của Cựu Ước đã xuất hiện và đàm đạo trong cuộc hiển dung của Đức Giê-xu là Mô-sê và Ê-li-a. Cả hai vị đều đã từng lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa. Hai vị tượng trưng cho toàn bộ Cựu Ước là Lề Luật và các ngôn sứ. Và giờ đây, Đức Giê-xu đến để hoàn tất mọi điều mà các ngôn sứ và Lề Luật đã tiên báo về người. Quý vị và các bạn thân mến, vào Chúa Nhật thứ hai mùa chay hàng năm, Giáo hội cho chúng ta suy niệm bài tin mừng về cuộc hiển dung của Đức Giê-xu. Trong đó có lời nhắc nhớ của Chúa Cha rằng Đức Giê-xu chính là con yêu dấu của Thiên Chúa và chúng ta phải vâng nghe lời người. Chính vì Đức Giê-xu đã nhập thể làm con người nên chúng ta cũng được gọi là con Thiên Chúa. Mùa chay là dịp thuận tiện để mỗi người tín hữu quyên xưng mạnh mẽ ơn gọi và phẩm giá của mình, phẩm giá của người con cái Thiên Chúa. Đây là một ơn gọi cao quý vì qua đó chúng ta được hiệp thông với Đức Giê-xu là con một yêu dấu của Chúa Cha. Hơn nữa, khi đã tuyên xưng Đức Giê-xu là người anh cả, là đầu của toàn thể giáo hội, chúng ta cũng vâng nghe lời người như lời Chúa Cha đã tuyên phán. Chúng ta đã bước vào tuần thứ hai của mùa chay. Tuần trước, giáo hội mời gọi chúng ta thành tâm sám hối và tin vào tin mừng, từ bỏ lối sống lầm lạc để quay trở về với Thiên Chúa. Chúng ta đã có kế hoạch cho việc đó như thế nào? Cũng như ba môn đệ thân tín của Đức Giê-xu, cứ muốn ở mãi trên núi để hưởng vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta cũng thường bị cám dỗ ngủ quên trong chiến thắng, tự tin thái quá về tình trạng hiện tại của mình. Không, Đức Giê-xu đã đưa các môn đệ xuống núi. Xuống núi nghĩa là bước vào một hành trình mới, là tiếp tục lên đường để loan báo, để làm chứng về niềm vui của tin mừng, niềm vui của những người sau khi đã chiêm ngưỡng, đã cảm nếm vinh quang của Thiên Chúa. Khi cùng với Đức Giê-xu từ trên núi xuống, các môn đệ đã được căn dặn phải giữ kín tất cả mọi điều cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Dù các môn đệ đã tuân giữ lời căn dặn đó, nhưng trong lòng các ông vẫn tự hỏi, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Chính câu hỏi này cũng đưa dẫn các ông vào một hành trình mới, hành trình khám phá mầu nhiệm vượt qua của Đức Giê-xu. Sứ mạng của người trên trần gian không dừng lại trong vinh quang rực rỡ trên núi biến hình, nhưng là bước vào cuộc khổ nạn thập giá, và từ trong đó mới tiến vào vinh quang phục sinh. Các môn đệ được mời gọi đi vào hành trình ấy với lòng tin tưởng vững vàng, vì đã nếm trước ánh hào quang của con Thiên Chúa. Chắc hẳn sau này, Khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, ba môn đệ này sẽ hiểu rõ được cội nguồn của lời căn dặn của Đức Giêsu, giữ kín những điều đó cho đến khi thấu hiểu ngọn nguồn và bắt đầu loan báo trọn vẹn về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Thầy mình. Trong hành trình của mùa chay thánh này, mỗi chúng ta cũng hãy cùng tiến bước với Đức Giêsu, mạnh mẽ trong hy vọng, can đảm trong tín thác. Nhờ đó, chúng ta có thể cảm nhận được mầu nhiệm của sự sống đang ẩn giấu phía sau những thử thách, hạn chế và yếu đuối của con người. Và từ đó, vừa lắng nghe lời của Con Thiên Chúa, vừa sẵn sàng hoán cải và hết lòng hăng say loan báo vinh quang của Đấng cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nhờ đức tin, kinh nguyện và lòng thống hối, chúng ta sẽ chiến thắng sự dữ và ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 21 tháng 2 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B, kể lại sự việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa và đã chiến thắng Satan. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso, con il rito penitenziale delle ceneri, abbiamo iniziato il cammino della Quaresima. Oggi, prima domenica di questo tempo liturgico, la parola di Dio ci indica la strada per vivere in maniera fruttuosa i 40 giorni che conducono alla celebrazione annuale della Pasqua.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thứ tư vừa qua, với nghi thức thống hối bỏ tro, chúng ta đã bắt đầu hành trình mùa chay. Hôm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa phụng vụ này, lời Chúa chỉ cho chúng ta con đường để sống với nhiều hiệu quả, 40 ngày dẫn chúng ta đến việc cử hành hàng năm lễ phục sinh. Đó là con đường của Chúa Giêsu đã đi qua mà tin mừng với kiểu đặc biệt của Thánh Marco nói vắn tắt rằng, trước khi bắt đầu rao giảng, Chúa lui vào hoang địa trong 40 ngày, nơi người bị Satan cám dỗ. Thánh sử Phúc Âm nhấn mạnh rằng, Chúa Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa. Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên người ngay sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả tại sông Giô-đan. Cũng Thánh Linh ấy nay thúc đẩy người đi vào hoang địa để đương đầu với tên cám dỗ. Toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu được đặt dưới dấu hiệu của Thánh Thần Chúa, Đấng linh hoạt, soi sáng, hướng dẫn người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hoang địa. Chúng ta hãy dừng lại một lát về bối cảnh tự nhiên và biểu tượng hoang địa rất quan trọng trong Kinh Thánh. Hoang địa là nơi Thiên Chúa nói với tâm hồn con người và là nơi nảy sinh câu trả lời bằng kinh nguyện. Nhưng đó cũng là nơi thử thách và cám dỗ, nơi tên cám dỗ lợi dụng sự yếu đuối và nhu cầu của con người, làm cho tiếng nói dối trá của hắn lẻn vào tâm hồn thay vì tiếng nói của Thiên Chúa. Thực vậy, trong 40 ngày Chúa Giêsu sống tại hoang địa, bắt đầu cuộc song đấu giữa người và quỷ. Cuộc đấu này sẽ kết thúc với cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu. Trọn sứ vụ của Chúa Kitô là một cuộc chiến đấu chống lại ác thần dưới nhiều biểu hiện. Chúa chữa người bệnh, xua trừ quỷ khỏi người bị quỷ ám, tha thứ tội lỗi. Sau giai đoạn đầu tiên, trong đó Chúa Giêsu chứng tỏ người nói và hành động với quyền năng của Thiên Chúa, dường như quỷ thắng thế khi Con Thiên Chúa bị khước từ, bị bỏ rơi, sau cùng bị bắt và kết án tử hình. Trong thực tế, chính cái chết là hoang địa cuối cùng cần trải qua để đánh bại vĩnh viễn Satan và giải thoát tất cả chúng ta khỏi quyền lực của nó. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mỗi năm vào mùa chay, bài tin mừng về sự cám dỗ Chúa Giêsu nơi hoang địa nhắc nhở chúng ta rằng đời sống của Kitô hữu theo chân Chúa là một cuộc chiến đấu chống lại ác thần. Tin mừng ấy tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tự ý đương đầu với tên cám dỗ và đã chiến thắng hắn, và đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng quỷ cũng được ban cho khả năng tác động trên chúng ta qua những cám dỗ. Chúng ta phải ý thức sự hiện diện của kẻ thù tinh quái này. Hắn chú tâm làm cho chúng ta bị kết án đời đời, làm cho chúng ta bị thất bại, và chúng ta chuẩn bị để tự vệ và chiến đấu chống lại hắn. Ơn thánh của Chúa bảo đảm cho chúng ta chiến thắng trên kẻ thù nhờ đức tin, tinh nguyện và thống hối. Trong mùa chay, Chúa Thánh Linh cũng thúc đẩy chúng ta như Chúa Giêsu đi vào hoang địa. Chúng ta thấy đây không phải là một nơi thể lý, nhưng là một chiều kích của cuộc sống, trong đó có sự giữ thinh lặng, lắng nghe lời Chúa để thể hiện trong chúng ta sự hoán cải đích thực. Chúng ta được kêu gọi tiến bước trên con đường của Chúa, canh tâm lời hứa khi chịu phép rửa tội, từ bỏ Satan và tất cả những công việc và quyến rũ của hắn. Chúng ta hãy tín thác nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.
Il nemico è lì accovacciato, stati attenti, ma mai dialogare con lui. Ci affidiamo alla materna intercessione della Vergine Maria.
Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria,
et concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et ancilla Domini,
fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut divini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, tu qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis Regim aeternam dona eis Domine.
Et lux serpenta lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và khách hành hương.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Particolare saluto i fedeli polacchi che sono qui davanti. Oggi il mio pensiero va al santuario di Płock in Polonia, dove 90 anni fa il Signore Gesù si manifestò a Santa Faustina Kowalska, affidandole uno speciale messaggio della Divina Misericordia.
Ngài đặc biệt gửi lời chào thăm các tín hữu Ba Lan hiện diện tại quảng trường và các tín hữu Ba Lan nhất là tại đền Thánh Vlok, nơi kỷ niệm 90 năm Chúa Giêsu tỏ mình ra với Thánh nữ Faustina Kowalska và trao cho Thánh nữ sứ điệp đặc biệt về lòng thương xót của Chúa.
Mediante San Giovanni Paolo II, quel messaggio è giunto al mondo intero e non è altro che il Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto, che ci dona la misericordia del Padre. Apriamogli il cuore dicendo con fede: Gesù, confido in te.
Nhờ Thánh Gioan Phaolô thứ hai, sứ điệp được truyền tới toàn thế giới. Sứ điệp ấy không là gì khác hơn tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại, trao ban cho chúng ta lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hãy mở tâm hồn và thưa với lòng tin tưởng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác lời Chúa. Rồi Đức Thánh Cha cũng chào thăm các bạn trẻ và người lớn thuộc nhóm Talitha Cum ở giáo xứ Thánh Gioan Fiorentina, Roma. Đức Thánh Cha nói:
Saluto i giovani e gli adulti del gruppo Talitha Cum della parrocchia San Giovanni dei Fiorentini in Roma. Grazie della vostra presenza e avanti con gioia nei vostri progetti di bene.
Cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện và hãy vui mừng tiến hành các dự án thiện hảo của anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una bella domenica, bella il sole, e una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết ăn năn, cho con đến lương thân, nơi tin Chúa từ nhân. Con xin tình yêu Chúa quyết tâm chưa lỗi xưa, ôi tình Chúa vô bờ. Cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa Trời cao siêu, kêu khấn Ngài sớm ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tin Chúa từ nhân. Con xin tình yêu Chúa quyết tâm
để khẳng định và nhắn nhủ về thân phận người trần vốn yếu đuối giới hạn. Thánh Ignacio nhấn mạnh một cách cụ thể cho chúng ta rằng, tội lỗi là nhà tù, trong đó tất cả mọi người chúng ta chào đời. Ở đây, thánh nhân vừa bóc trần sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận và lẩn tránh nơi bất kỳ ai, vừa khơi gợi cho chúng ta những lời mẹ Maria khuyên thánh nữ Bernadette, cầu nguyện cho các tội nhân và sám hối ăn năn. Chiêm ngắm cuộc đời của thánh Bernadette với hai điểm nhấn kỳ diệu là được gặp đức trinh nữ Maria 18 lần, được ân phúc thân xác bất hoại, mặc dù đã qua đời từ lâu. Chúng ta được mời gọi lắng nghe lời mẹ Diễm Phúc nói với thánh nhân, để luôn ý thức về những lỗi phạm của mình, và hướng tâm hồn lên Chúa, mà cầu khẩn cho tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ đang sống trong lầm lạc tội lỗi, được ơn hoán cải trở về. Bernadette sinh ngày 7 tháng 1 năm 1844, trong một gia đình thợ may nghèo ở Lộ Đức, thuộc miền Nam nước Pháp. Cuộc đời của cô thơ nữ Bernadette thường hay đau bệnh, nhưng vẫn êm trôi lặng lẽ, cho đến năm 14 tuổi. Trong lần đi kiếm củi cùng với em gái và một người bạn, khi mẹ Maria tuyệt mỹ hiện ra lần hạt mân côi và chuyện trò cùng Bernadette, thì những dấu vết của sự đổi thay tỏ lộ ngày càng nhiều. Trở về nhà, cô bé 14 tuổi đơn sơ kể lại những thị kiến này, nhưng chẳng mấy ai tin, khiến cô phải chịu biết bao đau buồn. Nhưng cô vẫn luôn nuôi ước vọng thẳm sâu là được dâng mình cho Thiên Chúa. Ít lâu sau đó, Bernadette kết ước với đấng tình quân và tiếp tục những chuỗi ngày sống khiêm tốn, hy sinh, bác ái, tận tâm giúp đỡ mọi người, lòng đau đớn cưu mang và loan truyền lời của Đức Mẹ, cầu nguyện cho người tội lỗi và sám hối ăn năn. Đến lúc sắp hoàn tất hy lễ cuộc đời trong sự thiện lành, Bernadette còn đơn thành khấn xin Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ tội lỗi nghèo hèn, rồi trở về với Chúa trên quê hương Vĩnh Phúc ở tuổi 35. Chị được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 suy tôn hiển thánh ngày 8 tháng 12 năm 1933. Lưu tâm theo dõi những bước chân của chị thánh, luôn tìm kiếm Thiên Chúa là lẽ sống và đưa lời yêu thương của mẹ Maria từ nhân vào trong cuộc đời. Chắc hẳn mỗi người chúng ta sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở mong muốn một số ít nào đó trở nên công chính, thánh thiện, nhưng hơn hết là tất cả mọi người, trong đó có các bạn trẻ được đổi mới con người cũ, nhờ can đảm rời xa con đường tội lỗi, để theo đuổi những giá trị cao đẹp, và tìm thấy ý nghĩa cho từng khoảnh khắc trong ngày. Quan tâm, thấu cảm với những khó khăn mà các bạn trẻ phải đối diện, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi. Người trẻ cũng kinh nghiệm những bế tắc, thất vọng, và những ký ức đau đớn sâu xa, rồi cũng có những tổn thương luân lý, sự đè nặng của lỗi lầm trong quá khứ và một mặc cảm tội lỗi vì mình đã phạm các sai lầm. Dưới những thập giá mà người trẻ phải mang vác, Chúa Giêsu cho thấy sự hiện diện của Người. Người trao cho họ bình an, sự đồng hành đầy an ủi và chữa lành của Người. Quay trở về bên Chúa, chắc chắn không còn ai rơi vào tâm thế bi quan không được Chúa tha thứ, bởi đã phạm tội nhiều quá, nhưng luôn lạc quan vững tin, vì Thiên Chúa đánh giá rất cao lòng sám hối. Chỉ cần có lòng sám hối một chút ở trần gian, miễn là thành thật, cũng làm Chúa quên hết mọi tội lỗi, đến nỗi dù là quỷ dữ Chúa cũng tha hết tội, nếu chúng có thể sám hối ăn năn. Ơn Chúa luôn đủ cho những tâm hồn thiện chí muốn sửa đổi không ngừng. Cùng với ơn Chúa giúp, chúng ta vẫn còn đó một người mẹ dịu hiền đang đợi chờ, mong ngóng ta thống hối ăn năn. Hỡi những kẻ tội lỗi đã hư đi, anh em đừng ngã lòng, hãy ngửa mặt nhìn Đức Mẹ, Người sẽ cứu vớt anh em khỏi vực sâu mà đem đến nơi rỗi linh hồn. Lạy Chúa, chúng con là những người trẻ, đang căng tràn sức sống và đang tìm ý nghĩa từ cuộc đời. Trên hành trình ấy, chúng con sẽ đứng vững nếu chúng con biết song hành với Chúa và gắn bó với Mẹ Thiên Chúa như chị Thánh Bernadette. Nhưng nếu chúng con vấp ngã, xin Chúa đỡ nâng chúng con trỗi dậy với Chúa. Nhờ đó, chúng con không dấn thân một cách vô trách nhiệm vào cuộc sống phóng đãng, vốn chỉ đưa tới sự trống rỗng và bất mãn dai dẳng. Đúng hơn, đó là sống trọn vẹn cho hiện tại, dùng các năng lực và những điều tốt lành, vun sới tình huynh đệ, học theo Đức Giê-xu và tận dụng những niềm vui bé nhỏ của đời sống. Vì đó là những quà tặng của tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Tân tình trời mưa ta, trên cuộc đời phóng ta, tay tình cha bao la. Xin cúi đầu và ơi, con đón nhận vui, dân Chúa chọn sáng hồn. Cho con biết thân thân, cho con đến nương thân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.